Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Tạp chí thể thao của SBS tiếng Việt cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng xin chào quý vị khán thính giả. Ngày hôm nay thứ hai đầu tuần 18 tháng 1 mở ra một tuần lễ rất là gần với dấu mốc quan trọng trong năm nay của quần vợt Úc, đó là giải Australian Open được tổ chức vào đúng giai đoạn có những biến chuyển của đại dịch COVID-19. Vâng, thưa anh Việt Hoàng, có lẽ là anh cũng đã theo dõi những cái con số và những cái thông tin trên báo chí, không phải chỉ thể thao mà cả báo chí chính mạch liên quan tới COVID-19 và đời sống xã hội nữa. Bây giờ họ cũng bàn rất là nhiều tới những vấn đề COVID của giải đấu Australian Open. Tất nhiên chúng ta sẽ bàn tới câu chuyện này sau dưới góc độ của những khán giả, những người hâm mộ. Còn bây giờ là dưới góc độ của nhà tổ chức cũng như là các vận động viên, tôi thấy rằng là đi máy bay rồi đến với Úc này cũng đã quá mệt mỏi rồi, bây giờ lại tiếp tục cách ly và tập luyện ngay trong những căn phòng đó. Chúng ta đều thấy những video clip cho thấy các vận động viên đang nỗ lực luyện tập ngay trong chính căn phòng của họ bởi vì phải tuân theo cái quy định cách ly. Những ngày đầu một vài ngày không sao, nhưng bây giờ bắt đầu có những cái dấu hiệu của phản ứng từ phía các vận động viên rồi, phải không anh?
Vâng, cái quá trình chuẩn bị cho giải Australian Open năm 2021 có thể nói là diễn ra rất là công phu và phức tạp, bởi vì hiện giờ chúng ta đã tổ chức một cái giải đấu mà đại dịch COVID-19 đang xảy ra trên thế giới, và ban tổ chức của Australia đã phải chuẩn bị rất là kỹ lưỡng bởi vì có quá nhiều yếu tố nằm ngoài quyền kiểm soát của ban tổ chức. Nên ngoài những lo lắng về tài chính, như là ban tổ chức đã phải chi toàn bộ tiền máy bay để đưa các vận động viên đến đây, rồi là chi toàn bộ tiền trong thời gian cách ly khách sạn cho các cái vận động viên. Thêm vào đó nữa, ban tổ chức còn phải đưa ra những quy định rất là ngặt nghèo để làm sao cái công tác tổ chức không làm ảnh hưởng đến cộng đồng, đặc biệt là về vấn đề y tế. Có thể nói các chuyến bay đầu tiên để đưa các cái vận động viên quốc tế đến Úc đã hạ cánh. Tổng cộng thì ban tổ chức có 25 chuyến bay để đưa tất cả các vận động viên quốc tế về Úc tham dự cái giải đấu này. Và mỗi một chuyến bay thì chỉ có 25% cái số lượng ghế được sử dụng, tức là chỉ được là 1/4 công suất mà thôi. Và 3 chuyến bay đầu tiên đã hạ cánh. Thế nhưng mà trong cái chuyến bay thứ 3 và cánh ngày hôm qua thì có một hành khách đã bị nhiễm COVID-19, và chính vì thế mà theo cái quy định của ban tổ chức thì 70 cái vận động viên đi trong chuyến bay đó sẽ phải cách ly rất là chặt chẽ trong 14 ngày. Các đội ngũ hậu cần ở trong cái chuyến bay này cũng phải cách ly chặt chẽ 14 ngày. Và sau cái việc khi mà nhận được thông tin là họ sẽ phải cách ly chặt chẽ, tôi sẽ giải thích thêm một chút ở sau đây. Thì rất là nhiều các cái vận động viên đến trong chuyến bay ngày hôm qua đã lên các cái phương tiện truyền thông để kêu ca phàn nàn rằng là họ không biết được cái quy định của ban tổ chức là họ sẽ phải cách ly chặt chẽ. Họ nói rằng là nếu như họ biết được điều này xảy ra như thế này thì họ đã không đến để thi đấu ở Úc. Quy định của ban tổ chức là trong cái chuyến bay nếu mà đến Melbourne mà các vận động viên toàn bộ chuyến bay không có ai bị test positive với COVID-19 thì các vận động viên sẽ vẫn phải test ngày thứ 3, ngày thứ 7, ngày thứ 10 và sau đó là ngày thứ 14. Và nếu như các vận động viên test positive dương tự âm tính thì họ sẽ được ra tập luyện một mình trong vòng 7 ngày đầu tiên, rồi tập luyện với cả một vận động viên khác kể từ sau đó, rồi tập luyện với cả nhiều vận động viên hơn, nhóm 4 người. Nhưng điều kiện là trong toàn bộ chuyến bay cũng như là bản thân vận động viên đó phải test negative. Nhưng nếu trong trường hợp mà trong chuyến bay chỉ có một người là test positive thì toàn bộ chuyến bay đó sẽ phải cách ly 14 ngày và vận động viên sẽ không, cũng như là những người mà trong chuyến bay đó sẽ không được ra khỏi phòng khách sạn trong vòng 14 ngày. Và đây chính là điều mà gây ra rất là nhiều cái sự khúc mắc của các vận động viên. Họ nói rằng là họ không biết rằng là nếu như có một người ở trong chuyến bay mà bị positive với COVID-19 thì họ phải ở trong khách sạn, không được đi ra khỏi khách sạn 14 ngày. Chúng ta biết rồi, ban tổ chức có quy định rất là rõ là những người nào in close contact với cả một người nhiễm COVID thì những người đi trong cuộc chuyến bay rõ ràng là trong cái close contact và trong cái môi trường kín như bưng trong một chuyến bay mà hơn cả 10 tiếng như vậy. Thế nên là cái việc mà các vận động viên phải cách ly chặt chẽ là không có gì phải bàn cãi cả. Nhưng điều đáng nói đây là một số vận động viên đã lên, có thể nói là chỉ trích ban tổ chức, chỉ trích rằng họ không được cung cấp thông tin, chỉ trích rằng là điều này là có thể nói là không thể tưởng tượng được. Thế nhưng ngay sau đó các cái vận động viên, các cái fan hâm mộ tennis của Úc đã ngay lập tức nhắc nhở các vận động viên rằng là ở Úc đã phải trải qua một làn sóng dịch thứ hai và rất là nhiều toàn bộ dân Úc đã phải cách ly 3 tháng, tháng 4, tháng 5 và tháng 6, rồi người dân Melbourne phải cách ly thêm từ tháng 8, tháng 9, tháng 10, và những cái có thể nói là sự hy sinh của người dân Úc để cho một đất nước có thể nói là an toàn để có thể tổ chức được một sự kiện thể thao như thế. Mà trong khi đó các vận động viên thì đến đây thi đấu, họ không phải trả tiền máy bay, họ không phải trả tiền ăn ở, rồi họ lại được tiền thưởng. Thế nên là 14 ngày như vậy thì có lẽ, và đặc biệt là để đảm bảo cái sức khỏe của cộng đồng, thì 14 ngày phải cách ly chặt chẽ như thế là không đáng gì so với những hy sinh mà người dân Úc đã phải trải qua trong cái thời gian năm 2020.
Và người ta vẫn nói rằng là nhập gia thì tùy tục, và ở giải Úc năm nay chắc chắn là giải đấu đặc biệt không chỉ đối với người tổ chức, đối với khán giả Úc này, mà chắc chắn cả đối với các vận động viên tham gia nữa. Những vận động viên đưa ra những cái phàn nàn hay ý kiến cũng sẽ được ban tổ chức lắng nghe và chính những vận động viên khác lắng nghe chứ anh? Không biết là họ có phản ứng gì không ạ?
Cũng rất là nhiều các vận động viên khác thông cảm với ban tổ chức, đặc biệt là rất là nhiều các vận động viên sau khi mà họ nghe được những phản ứng của khán giả thì họ đã xóa ngay những cái nhận xét của mình ở trên mạng xã hội. Họ hiểu được rằng họ có thể nói là đang được rất là ưu đãi. Bởi vì cái nguồn có thể nói là cái rủi ro lớn nhất của Úc vào thời điểm hiện tại đó chính là các vận động viên và các người dân hồi hương đem dịch từ nước ngoài quay trở về Úc, như chúng ta vừa biết là đối với cả làn sóng ở Victoria rồi là ở New South Wales. Nên chính vì thế mà theo tôi nghĩ các vận động viên dần dần họ sẽ hiểu ra. Trong thời gian này thì các vận động viên cũng đưa ra các yêu sách về ban tổ chức, trong đó có trước Covid đưa ra một loạt yêu sách về ban tổ chức rằng là họ sẽ được cung cấp các trang thiết bị tập luyện tốt hơn khi mà cách ly ở khách sạn, rồi đồ ăn tốt hơn, và đặc biệt là họ còn đưa thêm ra yêu sách là có thể đã được, nếu như họ test negative thì họ sẽ được rời khỏi cách ly sớm hơn 14 ngày để có thể tập luyện. Thế nhưng mà thủ hiến của bang Victoria là Daniel Andrew rất là chắc chắn rằng là để đảm bảo có thể nói là sức khỏe của cộng đồng, không có chuyện là vận động viên sẽ được ra khỏi cách ly sớm 14 ngày. Theo tôi nghĩ thì tôi hoàn toàn đồng ý với quyết định này, bởi vì chúng ta cũng đã biết rằng là rất là nhiều người dân Australia không thể hồi hương chỉ vì là cái suất mà chính phủ đưa ra cho khách đến từ nước ngoài rất là hữu hạn. Thế nên là có hàng chục nghìn người dân Australia không thể hồi hương, và thay vào chỗ của họ lại là những vận động viên đến đây để chơi thể thao. Thế nên là không có lý do gì chính phủ lại có một cái quyền đặc cách thêm nữa cho các cái vận động viên thể thao rằng họ sẽ phải không cách ly đủ 14 ngày. Theo tôi nghĩ nếu như chính phủ thay đổi ý định là cho các cái vận động viên cách ly dưới 14 ngày thì điều này sẽ có thể nói làm ảnh hưởng đến uy tín của bản thân chính phủ, và sau này các chính sách mà chính phủ đưa ra, các cái biện pháp mà chính phủ đưa ra để kiểm soát dịch sẽ không còn hiệu quả nữa. Thế nên là tôi hoàn toàn đồng ý với những gì mà ban tổ chức của giải Australian Open 2021 cũng như là của chính phủ bang Victoria đã đưa ra.
Và có lẽ là đối với người dân Úc thì ngoài cái món ăn tinh thần là thể thao ra thì họ cũng phải quan tâm rất là nhiều đến cái sức khỏe của bản thân mình nữa. Tôi thì tôi có nghe một số những người bạn rồi những người trong cộng đồng bắt đầu chia sẻ những cái mối lo ngại nhất định. Tất nhiên là nghe qua thì có vẻ nó cũng xa xôi. Đó là đối với nước Úc này, mà đặc biệt là tại tiểu bang Victoria, tình trạng đang khá là ổn định nhưng mà bây giờ lại đưa những vận động viên về, nó không khác gì là đưa một cái mối nguy cơ về để chúng ta chọn cái đường khó hơn để mà là giải quyết một cái việc rất là đơn giản. Thì họ cũng lo ngại rằng là giải đấu diễn ra rồi cũng có người xem nữa thì nó cũng là một cái mối nguy cơ đối với sức khỏe của cộng đồng anh ạ.
Vâng, tôi cũng hoàn toàn đồng ý với ý kiến của những cái người bạn và những người khán giả chia sẻ, bởi vì rõ ràng chúng ta đang phải cân đối giữa việc là tổ chức một giải đấu và sức khỏe của cộng đồng. Nhưng theo tôi nghĩ, ban tổ chức của giải Australian Open năm 2021 và chính phủ của tiểu bang Victoria tới thời điểm này đang làm rất là tốt những cái biện pháp để đảm bảo giải đấu có thể được diễn ra một cách an toàn. Và tất nhiên là nếu những cái vận động viên hoàn toàn khỏe mạnh và khán giả hoàn toàn khỏe mạnh thì không có lý gì chúng ta tạo ra những cái sự kiện mà có thể gây ra lây nhiễm. Nhưng mà chúng ta cũng đã biết rằng là chính phủ bang Victoria sẵn sàng hủy bỏ tất cả các sự kiện nếu như nó có rủi ro là dẫn đến ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Và chúng ta cũng đã biết năm ngoái khi mà giải F1 đã cận kề ngày tổ chức, chính phủ bang Victoria vẫn quyết định là hủy cái giải đấu này, thì đây có thể nói là một quyết định rất là táo bạo và mạnh mẽ và cứng rắn. Nên chính vì thế mà chúng ta cũng có thể tin tưởng rằng là chính phủ của tiểu bang Victoria sẵn sàng sẽ làm những biện pháp, áp dụng những biện pháp chặt chẽ, có thể thậm chí là thi đấu vào khung của khán giả để đảm bảo sức khỏe của cộng đồng và an toàn cho người dân của bang Victoria cũng như là của nước Úc nói chung.
Vâng, tôi cũng như là nhiều khán giả xem quần vợt hay là hâm mộ bộ môn này và Australian Open cũng rất là hy vọng giải đấu này vẫn sẽ diễn ra, nhưng mà với những cái quy định chặt chẽ để làm sao bảo đảm là món ăn tinh thần vẫn có và giữ được cái sức khỏe và an toàn cho mọi người. Quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao của SBS tiếng Việt cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Chúng ta chia tay với trái banh nỉ của Australian Open để đến với giải ngoại hạng Anh. Sau một số những cái khó khăn của giải đấu này trong thời gian vừa rồi thì chúng ta lại mới được theo dõi các trận đấu rồi. Bình luận viên Việt Hoàng ạ, một trong những trận cầu mà người ta mong chờ nhất Liverpool gặp MU thì đã diễn ra, nhưng mà hơi tiếc một chút là hai con số 0 tròn trĩnh. Trong khi đó thì Man City thể hiện rõ sức mạnh của mình trong trận đấu với Crystal Palace.
Vâng, cái vòng đấu thứ 18 cuối tuần vừa qua có một trận đấu mà được rất là người hâm mộ rất là quan tâm, đó chính là trận đấu giữa đương kim vô địch Liverpool và đội hiện giờ đang dẫn đầu bảng là Manchester United. Đây là một trận đấu rất là mong chờ. Thế nhưng mà trước trận đấu này diễn ra thì cũng rất là nhiều các cái bình luận viên có nói rằng đây sẽ là một cái trận đấu mà có thể nói là tương đối tẻ nhạt, bởi vì cả hai đội đều có quá nhiều điều để mất, thế nên họ sẽ không bung sức đá tấn công cái trận đấu, cục diện của trận đấu đã diễn ra hoàn toàn như là những điều được đưa ra khi mà trận đấu kết thúc với tỷ số không đều. Manchester United thi đấu trên sân khách, thế nên là họ đã có một đội hình có thể nói là với lối chơi phòng ngự phản công, bảo vệ khung thành một cách dày đặc. Còn về phần Liverpool thì họ cũng dâng lên tấn công, kiểm soát bóng rất là nhiều, thế nhưng mà họ cũng không thực sự tung ra những cái cú đấm quyết định, bởi vì nếu như tung ra những cái cú đấm quyết định thì họ có thể mắc phải bảo đòn phản công của Manchester United. Với trận hòa ngày hôm qua thì Liverpool đã không thắng 4 trận liên tiếp ở giải Ngoại hạng Anh, còn Manchester United thì không thua 16 trận liên tiếp trên sân khách. Và cái trận hòa này cũng làm cho cái giải vô địch giải Ngoại hạng Anh trở nên hấp dẫn hơn. Manchester City thắng ròng rã 4-0 trước Crystal Palace, và với chiến thắng này đã khẳng định rằng họ đã lấy lại được phong độ của mình. Và họ còn thi đấu kém Manchester United và Liverpool một trận đấu, và nếu như Manchester City giành chiến thắng trong trận đấu này thì họ sẽ là đội bóng dẫn đầu bảng chứ không phải là Manchester United. Vào thời điểm này thì giải Ngoại hạng Anh kết thúc là phần thứ hai của mùa giải rất là hấp dẫn, khi mà đội bóng từ thứ nhất và đội bóng từ thứ sáu chỉ cách nhau có 5 điểm mà thôi. Nên chính vì thế mà rất là nhiều đội đều có khả năng giành chức vô địch, và nó hứa hẹn một giải đấu sẽ hấp dẫn hơn rất là nhiều cái mùa giải năm ngoái. Và một điều nữa mà chúng ta cũng cần phải chú ý tới, tức là trong cái thời gian vừa rồi, rất nhiều các cái cầu thủ của giải EPL đã vi phạm cái luật giới nghiêm lockdown của chính quyền Anh. Và chính vì thế rất là nhiều người kêu gọi rằng là giải Ngoại Anh cần phải chấm dứt, nếu không thì sẽ ảnh hưởng có thể là làm cho cái đại dịch ở nước Anh trở nên tồi tệ hơn. Nên chính vì thế mà chúng ta hy vọng các cái cầu thủ của giải Ngoại Anh họ biết được cái trách nhiệm của mình để giải đấu này tiếp tục, bởi vì đây là một món ăn tinh thần rất là quan trọng, không chỉ đối với những người dân Anh mà với những cái khán giả hâm mộ bóng đá ở trên toàn thế giới.
Vậy trong khi đó thì tại Syria của Ý, cách đây một tuần chúng ta có nhắc tới một cái tên tuổi không còn thống trị giải này trong năm nay nữa, và rất có thể điều đó thực sự sẽ xảy ra. Juventus có thể sẽ gặp nhiều khó khăn trong mùa giải năm nay, và hiện giờ thì họ đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng.
À, vâng, vào dạng sáng nay thì có cái trận cầu được gọi là derby của Italia, đó là trận đấu giữa Inter Milan và Juventus, và người giành chiến thắng là Inter Milan với tỷ số là 2-0. Và với chiến thắng này thì Inter Milan và AC Milan đều dẫn đầu bảng xếp hạng với 40 điểm và bỏ xa đội bóng đứng thứ 5 là Juventus đương kim vô địch tới 7 điểm. Và điều này cho thấy rằng là Juventus đang gặp khó khăn, và dường như sự thống trị của họ không còn nữa ở giải Italia. Và điều này thì người được hưởng lợi đó chính là những khán giả hâm mộ bóng đá và hâm mộ cái giải Ý. Bởi vì trong 9 năm trở lại đây thì chúng ta đã quá quen thuộc với nhà vô địch đó là Juventus, nhưng năm nay rất có thể giải Ý sẽ có một nhà vô địch mới. Hiện giờ đứng đầu bảng xếp hạng là AC Milan giành được 40 điểm, thế nhưng họ mới thi đấu có 17 trận. Inter Milan thi đấu 18 trận cũng giành được 40 điểm, cũng đồng xếp vị trí thứ nhất. Đứng thứ ba là Napoli, thứ tư là Roma và Juventus đứng ở vị trí thứ năm. Có lẽ ở giải Ý thì đã đi được hơn một nửa chặng đường. Hy vọng rằng là cái phần còn lại của mùa giải thì Juventus sẽ thi đấu tốt hơn để chúng ta được chứng kiến cái phần kết thúc của giải đấu này ngoạn mục hơn.
Quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao của SBS tiếng Việt cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Bình luận viên Việt Hoàng vừa nhắc tới sự thú vị của giải đấu Ý. Còn bây giờ thì chúng ta tới với sự hấp dẫn của giải A-League, giải túc cầu Úc. Tuần trước chúng ta có nói về câu lạc bộ MacArthur và với tham vọng rất là rõ ràng của họ cùng với sự đầu tư, tôi nghĩ là mang tính chiều sâu hơn là đầu tư trên bề mặt. Thì đến tuần này thì chúng ta thấy vị trí của đội bóng này dường như cũng làm cho họ cảm thấy là tích cực hơn trên cái con đường chinh phục cái mục tiêu của họ. Thưa anh.
Vâng, trong cái thời gian vừa qua thì chỉ có 3 trận đấu diễn ra ở giải A-League. Là bởi vì cái quy định cấm di chuyển giữa các tiểu bang, nên chính vì thế mà các cái trận đấu diễn ra là các cái trận đấu giữa các đội bóng cùng một tiểu bang mà thôi. Thì có 3 trận đấu, trong đó có 2 trận đấu diễn ra ở bang New South Wales. Trận đấu thứ nhất thì Sydney FC hòa 1-1 với Western Sydney Wanderers. Trận đấu thứ hai, Newcastle Jets thì thua MacArthur với tỷ số là 2-1. Và trận đấu thứ ba là Melbourne City giành chiến thắng 2-1 trước Western United. Và tính tới thời điểm này thì ở trên bảng xếp hạng thì như anh Ngọc nói là MacArthur đang dẫn ở vị trí đầu bảng sau 4 trận đấu. Họ có được 7 điểm với 2 trận thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua. Thế nhưng mà điều đáng nói ở đây là rất là nhiều các đội bóng ở giải A-League chưa thi đấu, mới chỉ thi đấu được có 1 hoặc 2 trận, hoặc thậm chí như Perth Glory chưa được thi đấu một trận đấu nào. Thế nên cái vị trí của MacArthur, vị trí đầu bảng, thì đây cũng là một tín hiệu tốt đẹp với một đội bóng mới. Thế nhưng mà cái vị trí này có lẽ sẽ còn được thay đổi rất là nhiều trong thời gian tới, bởi vì những đội bóng lớn như Sydney FC mới thi đấu có 2 trận, rồi Melbourne Victory mới thi đấu có 1 trận, và Newcastle Jets là đội bóng mà phong độ kém cỏi nhất thì họ thi đấu cả 3 trận và đều để thua. Thế nên là chiến thắng cuối tuần vừa qua của MacArthur trước Newcastle Jets thì có lẽ cũng không phải là một điều gì quá ngạc nhiên khi mà Newcastle Jets hiện giờ đang là một mớ bồng bông.
Vâng, cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng rất là nhiều tham gia với chương trình của chúng tôi tối nay.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các vị thính giả của SBS Radio.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.